muốn khiến cho mười phương chúng sanh nghe danh hiệu Phật liền phát được tâm Bồ Đề. Một dạ chuyên niệm, thậm chí chỉ mười niệm cũng đều được vãng sanh. Như vậy, chúng sanh đắc độ trước hết là do nghe danh. Do vậy, Pháp Tạng Bồ Tát nguyện lúc thành Phật thì quang minh trí huệ của Phật, cõi nước thù diệu siêu thắng công đức, danh hiệu của Đạo Sư, tức Giáo Chủ Di Đà, vang dội mười phương. Do vậy, chúng sanh nghe danh, phát tâm liền được sanh Cực Lạc, quyết định thành Phật. Câu cuối trong đoạn kinh văn này là lời thỉnh Phật chứng minh: nguyện con lập đây, cõi nước thù thắng hơn vô số nước của chư Phật, có thể đạt được chăng? Nguyện cõi Phật đã thành sẽ thù thắng hơn các cõi Phật đó, chẳng biết có thể thành tựu được chăng? Xin Phật dạy cho. Ngoài ra trong đoạn kinh trên, chữ hành trong hành Bồ Tát Đạo là thực hành. Vô thượng chánh giác là cách nói gọn chữ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tiếng Phạn là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Kinh Pháp là lời do kim khẩu Đức Phật nói ra, là thường pháp cho muôn đời nên gọi là Kinh Pháp. Phụng trì chính là chữ phụng hành thường dùng, có nghĩa là kính vâng nhận lấy và hành trì. Do vậy, cuối các kinh thường ghi là tinh nhận phụng hành, ý nói kính nhận lấy, tuân hành, cung kính gìn giữ. Giáo thọ, dạy truyền thánh ngôn gọi là giáo. Giảng giải nghĩa lý là thọ, tức là dạy dỗ truyền thọ nghĩa lý kinh pháp. Các thiện tri thức như vậy được gọi là giáo thọ thiện tri thức. Trong đoạn kinh trên đây, giáo thọ là cách nói giản lược về công hạnh của bậc đạo sư. Phần chánh kinh: thế gian tự tại vương Phật liền vì pháp tạng mà nói kinh rằng: ví như có kẻ dùng đấu đông biển cả, trải bao kiếp số còn có thể đến đáy. Người chí tâm cầu đạo tinh tấn chẳng ngơi, ắt đều thành công, nguyện gì chẳng được. Ông tự suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tựu được cõi Phật trang nghiêm. Việc tu hành như thế ông nên tự biết, với việc thanh tịnh cõi Phật ông nên tự nhiếp. Phần chú giải: đại ý của đoạn kinh này là Phật bảo Pháp Tạng rằng, giả sử có một người dùng đấu để đông nước trong biển cả, dẫu trải qua thời kiếp lâu xa vẫn có thể thấy được đáy biển. Người dùng tâm chí thành cầu đạo tinh tấn chẳng ngơi, ắt sẽ đắc quả. Hơn nữa, có nguyện nào mà chẳng thể đạt được? Trong cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận, cư sĩ Bành Thiệu Thăng giảng rằng: như ngài Pháp Tạng nói, con phát tâm vô thượng chánh giác thì nên biết rằng hết thảy các nguyện vương xuất sanh từ vô thượng chánh giác, hết thảy tịnh độ do đây được kiến lập. Vừa mới phát tâm, ngay lúc ấy Cực Lạc trang nghiêm đã trọn vẹn. Vì vậy kinh nói: chí tâm cầu đạo tinh tấn chẳng ngơi, ắt đều thành công, nguyện gì chẳng được. Vì sao thế? Vì hết thảy pháp chẳng ngoài tự tâm vậy. Thuyết của ông Bành tỏ rõ bổn ý của Đức Thế Tôn trong lời đáp vậy. Ấy là vì phát khởi tâm chí thành nên tâm ấy ắt hàm chứa thánh quả. Vì nhân đã cùng tột quả hải nên hoa quả đồng thời, chỉ cần tinh tấn thì nguyện gì chẳng thành. Hết thảy nhân quả chẳng lìa tự tâm, chẳng có pháp nào ngoài tự tâm cả. Trong đoạn tiếp theo dùng liên tiếp ba chữ tự: ông tự suy nghĩ, rồi ông tự nên biết, và ông nên tự nhiếp, là Đức Thế Tôn chẳng đáp trực tiếp, lại phải dùng đến ba chữ tự. Thật là tấm lòng tha thiết, tâm ý sâu xa. Trong sách Hội Sớ, ngài Tuấn Đế người Nhật đã giải thích như sau: câu ông tự nên biết có ý giống như ba lượt ngăn không cho nói trong kinh Pháp Hoa. Nghĩa lý đó sâu xa quá, chẳng thể nói một cách dễ dàng được. Thuyết này rất hay. Câu kinh thôi thôi chớ nên nói của kinh Pháp Hoa có cùng ý nghĩa với câu kinh này. Lục Tổ bảo: điều ẩn mật ở ngay nơi ngươi. Bậc Cổ Thiền Đức nói: ông tự hiểu nhận lấy cái hay, tôi chẳng giống ông. cũng chính là ý nghĩa của ba chữ tự trong đoạn kinh ở đây. Ngài Tuấn Đế giảng tiếp rằng, câu này có ba nghĩa. Một, từ xưa Pháp Tạng Bồ Tát đã gieo trồng thiện căn sâu dày, cao tài dũng triết siêu dị hơn đời. Đối với việc nghiêm tịnh Phật quốc, Ngài đã rõ thấu từ lâu. Phật trí không gì không biết, nên Ngài dạy, ông biết như thế nào thì cứ tự thực hành như thế. Điều này lại chứng minh rằng Ngài Pháp Tạng là từ quả hướng nhân. 2. Nhiếp thủ Phật quốc đều tùy theo ý thích, hoặc chọn lấy uế độ, hoặc cầu cõi thanh tịnh, hoặc dung nhiếp tam thừa, hoặc nguyện nhất thừa. Vì vậy, tùy lòng ưa thích của Bồ Tát mà chọn lấy, chẳng cần tuân theo ý chỉ của Như Lai. 3. Phàm là cõi tịnh độ, ắt có cõi là báo độ hay hóa độ. Pháp báo cao diệu, Bồ Tát chẳng có phần, nên chỉ thuận theo sức mình mà nhiếp thủ, nên bảo ông tự nên biết. Chỉ nên thuận theo sức mình chính là điều Tịnh Tông dạy. Những việc thuộc về pháp thân vượt khỏi khả năng của Bồ Tát, phàm phu chẳng thể lãnh hội được nghĩa lý này. Trong đoạn kinh tiếp theo đây, Pháp Tạng Bồ Tát lại thỉnh cầu lần nữa. Phần chánh kinh. Pháp Tạng bạch rằng, nghĩa ấy sâu thẳm chẳng phải là cảnh giới của con. Kính xin đấng Như Lai ứng chánh biến tri, diễn rộng vô lượng diệu sát của chư Phật. Nếu con được nghe những pháp như vậy, tư duy, tu tập, thề sẽ viên mãn sở nguyện. Phần chú giải. Cảnh là những điều tâm mình cảm thọ, nghĩ tưởng đến. Như sắc là cái được nhãn thức cảm thọ, nên gọi là sắc cảnh. Cho đến pháp là điều được ý thức cảm thọ, nên gọi là pháp cảnh. Xét về lý thật tướng, điều gì được diệu trí cảm thọ đều gọi là cảnh, cũng thuộc về pháp cảnh. Giới là khu vực, cảnh giới là cảnh, phần hạng, khu vực được quán. Sách Vô Lượng Thọ Kinh Tiên Chú lại bảo, khu vực mà sức thế lực của mình ảnh hưởng đến, cũng như phần hạng của quả báo ta đạt được, đều gọi là cảnh giới. Diễn là tuyên thuyết. Như Lai ứng chánh biến tri là ba hiệu trong số 10 hiệu từ Như Lai ứng cúng chánh biến tri đến Phật. Ở đây chỉ nói tượng trưng về 10 hiệu của Phật. Đại ý của đoạn kinh này là, Pháp Tạng Bồ Tát thưa, nghĩa ấy quá sâu, vượt ngoài cảnh giới của con. Nếu nói một cách thông thường, ta có thể miễn cưỡng hiểu cảnh giới là trình độ hiểu biết. Vì vậy, lại thỉnh Phật nói rộng vô lượng cõi Phật. Con nghe xong rồi, nhất định có thể tu hành đúng pháp, trọn vẹn sở nguyện. Sư Tuấn Đế bảo rằng, câu nghĩa ấy sâu thẳm chẳng phải là cảnh giới của con cũng có ba nghĩa. Một, con đã biết cách thức thông thường của việc Bồ Tát trang nghiêm tịnh độ rồi, còn cách để đạt tịnh độ tối thắng trong các cõi Phật thì nghĩa ấy quá sâu thẳm, chẳng phải là cảnh giới của con. Hai, quả thật tuy là tùy theo sự ưa thích của mỗi người mà tự chọn lấy tịnh độ, nhưng nay con muốn cả năm thừa cùng được thâu tóm vào trong báo độ thì nghĩa ấy quá sâu thẳm, chẳng phải là cảnh giới của con. Báo độ là chỗ pháp thân đại sĩ ở, nay khiến cho nhị thừa và nhân thiên cùng thuộc vào báo độ thì đấy chẳng phải là điều phàm phu thấu hiểu nổi. 3. Tuy pháp báo cao diệu Bồ Tát chẳng có phần, con có thể trong vô lượng kiếp quyết sẽ đạt được. Trải qua vô lượng kiếp, ác sẽ chứng ngộ pháp thân và báo thân, nhưng lúc này chưa có phần, nên bảo là chẳng phải cảnh giới của con. Nghĩa ấy hoằng thâm, rộng lớn là hoằng, u viễn là thâm, chẳng phải là cảnh giới của con. Tuy có ba nghĩa khác nhau, nhưng bỏ đi phần mình để chuyên hướng về Phật lực. Đấy chính là Pháp Tạng Bồ Tát tự mở ra tha lực môn vậy. Thuyết mở ra tha lực môn của Ngài Tuấn Đế thật đã chỉ rõ sự thật màu nhiệm siêu tình ly kiến chẳng thể nghĩ bàn. phương tiện rốt ráo quả giác nhân tâm của Tịnh Tông. Thuyết của Sư Tuấn Đế có thể hiểu thô thiển như sau: Pháp Tạng Bồ Tát nói, chẳng phải cảnh giới của con là có ba ý nghĩa. Một, con tuy đã biết đường lối chung để tạo dựng tịnh độ của các Bồ Tát, nhưng nay muốn tạo dựng cõi tịnh độ tối thắng, vượt hơn hẳn các cõi Phật, thì đó là chẳng phải là cảnh giới của con. Hai, tịnh độ được chọn giữ lấy đó, trên thực tế tuy là tùy theo ý thích của mỗi cá nhân, nhưng nay con muốn gom trọn hành nhân cả năm thừa đều được sanh vào cõi nước của báo thân Phật. Trong mười phương không có cõi nào như vậy, nên đó chẳng phải là cảnh giới của con. Năm thừa là Nhân Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, Phật Thừa, tức Như Lai Thừa. Nay muốn khiến cho hành nhân cả năm thừa cùng vào được cõi của báo thân Phật, thật là khác hẳn thường tình. Nhân Thiên Thừa là phàm phu, Thanh Văn, Duyên Giác là tiểu thừa. Nay muốn khiến cho hành nhân phàm phu được hệt như Đại Thừa và Đại Bồ Tát của Nhất Phật Thừa, cùng chứng cõi thật báo tịnh độ, thì nghĩa ấy rất sâu, nên nói rằng chẳng phải là cảnh giới của con. 3. Cảnh giới cao diệu của Pháp Thân và Thường Tịch Quan Tịnh Độ, báo thân và thật báo trang nghiêm độ, chẳng phải là hạnh thông thường của hết thảy Bồ Tát. Nhưng con có thể trong vô lượng kiếp chuyên tinh tu tập sẽ chứng đắc nổi. Chỉ vì hiện giờ con chưa đủ sức nên bảo là chẳng phải cảnh giới của con. Lời đáp này của Pháp Tạng Bồ Tát tuy có ba nghĩa khác nhau, nhưng đều là bỏ đi sức mình, chuyên cậy Phật lực. Bốn chữ phi ngã cảnh giới, tức chẳng phải là cảnh giới của con, chính là bỏ đi sức mình. Thỉnh Phật khai thị, chính là chuyên cậy Phật lực. Trong đoạn văn trước đó, Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai đáp: ông tự tư duy, ông tự nên biết, và ông nên tự nhiếp. Ba chữ tự đều chỉ tự tánh của đương nhân, khai hiển diệu tâm, chính là huyền chỉ tâm này là Phật của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Muốn cho hết thảy chúng sanh hiểu được điểm căn bản này, nhận thức được linh tánh của mình, mới có thể sanh khởi vô lượng vô biên diệu hạnh tự giác giác tha. Nên Pháp Tạng Bồ Tát lại thỉnh lần nữa: chẳng phải là cảnh giới của con, xin Phật rộng dẫn để tỏ vẻ kính mộ chư thánh vậy. Sư Tuấn Đế nói: đấy chính là Pháp Tạng tự mở ra tha lực môn vậy. Một lời này mở toang điều huyền vi của Tịnh Tông. Thế gian thường gọi Tịnh Tông là tha lực môn. Sở dĩ Tịnh Tông có thể khắp thích ứng cả ba căn một đời thành Phật, phàm phu nhị thừa, cùng chứng bất thoái, đều là nhờ vào nhất thừa nguyện hải của Phật Di Đà, oai lực của sáu chữ hồng danh. Đó chính là cậy vào tha lực. Sở dĩ Tịnh Tông là phương tiện rốt ráo, là vì đã lấy vô thượng quả giác của Phật Di Đà làm sơ tâm tu nhân cho chúng sanh. Nhân đã tột cùng quả hải, quả lại thấu triệt nguồn nhân, nhân quả đồng thời, cảm ứng khó nghĩ bàn. Đấy chính là diệu dụng của tha lực môn. Hơn nữa, ngoại thánh thì dễ tin, cái linh tri trong tâm mình thì khó rõ. Do vậy, phàm phu đầy rẫy phiền não chỉ có thể tin rằng có một thế giới tên là Cực Lạc, cõi ấy có Phật hiệu A Di Đà. Tin sâu xa vào hai chữ có ấy mà khẩn thiết nguyện được vãng sanh, một dạ trì danh thì được như nguyện, chứng lên bất thoái. Đấy là điều phàm phu có thể thực hiện nổi. Nếu chỉ nói thấu hiểu tự tâm đến cùng tột, ắt chỉ bậc thượng trí mới kham nổi. Trong lúc tu nhân, Pháp Tạng bi nguyện sâu thẳm, khai hiển pháp môn tha lực này, nên Di Đà được xưng tụng là Đại Nguyện Vương. Ngoài ra Mật Tông cũng là tha lực môn, cũng thuộc về quả giáo, cũng là từ quả khởi tu. Tha lực môn thù thắng khó suy nghĩ nổi này chính là điểm cùng tột của Di Đà bi nguyện, cũng chính là chỗ phương tiện rốt ráo của cả hai tông Tịnh và Mật đó là bởi tự tha vốn bất nhị. Chỉ chịu cậy vào tha lực thì mới sanh nổi lòng tin trong sạch nơi pháp khó tin này. Khó tin mà tin nổi toàn là do trí huệ vô thượng của đương nhân. Đấy lại chính là tự lực. Chỉ cần tin nhận, niệm Phật ròng rặc thì tự nhiên năng sở đều mất, tự tâm hiện rõ, từ sự trì đạt đến lý trì, tâm phàm biến thành tâm Phật. Cái nhiệm màu của Tịnh Tông toàn là ở điểm này. Pháp Tạng Bồ Tát sau khi bày tỏ chẳng phải cảnh giới của con, liền khải thỉnh thế gian tự tại Vương Như Lai, vì mình diễn rộng vô lượng cõi nước thắng diệu của chư Phật. Ngài được nghe các cõi nước màu nhiệm và cách thức nhiếp thủ các cõi như vậy, sẽ tư duy, tu tập, thề sẽ viên mãn điều Ngài phát nguyện. Phần Chánh Kinh. Thế gian tự tại Vương Phật biết ông ta cao minh, chí nguyện sâu rộng, liền vì ông ta tuyên thuyết công đức nghiêm tịnh, tướng trạng viên mãn rộng lớn của 210 ức các cõi nước Phật. Ứng theo tâm nguyện của ông ta đều hiện cho thấy, lúc nói pháp ấy trải qua 1000 ức năm. Phần chú giải. Cao là trên, cao vợi, xa thẳm. Minh là sáng, chiếu, thông suốt. Sách Hội Sớ giảng rằng, cao minh ý nói đức hạnh đầy đủ, sâu rộng là nói về nguyện tâm, nghĩa là trì giới, thiền định, siêu thắng thế gian, nên bảo là cao. Phương tiện bát nhã chiếu các pháp đến cùng tột, nên bảo là minh. Chiếu cùng tột đời vị lai chẳng nhiễu loạn, ý nói có thể chiếu xa đến cùng cực đời vị lai, nhưng chẳng gây trở ngại, nên bảo là sâu. Bao trùm hết thảy không sót, nên bảo là rộng. Liền vì ông ta tuyên thuyết là Phật thuyết pháp, đều hiện cho thấy, nghĩa là Phật hiện ra các cõi nước ấy. Thế gian tự tại Vương Phật tuyên thuyết thị hiện tướng trạng viên mãn rộng lớn, công đức nghiêm tịnh của 210 ức các cõi của chư Phật. Nghiêm tịnh là trang nghiêm thanh tịnh. Trong hai chữ viên mãn, viên nghĩa là trọn khắp, tánh thể trọn khắp là viên, mãn nghĩa là đầy đủ. Vì vậy, viên mãn còn được gọi là viên túc. Như vậy, viên mãn chính là huyền nghĩa, viên minh cụ đức của Tông Hoa Nghiêm. Với 210 ức cõi, ắt có kẻ nghi rằng, ngay khi ấy, Pháp Tạng Bồ Tát chỉ thấy có 210 ức cõi, sao lại bảo rằng quốc độ của Ngài tạo dựng thù thắng hơn vô số quốc độ của chư Phật? Có hai cách trả lời câu vấn nạn này. Một, theo phẩm Hoa Tạng Thế Giới trong Kinh Hoa Nghiêm, cõi Phật vô lượng nhưng nói chung có 20 tầng. Các cõi nước vây quanh các cõi ấy số đến 210 vi trần số. Này trong kinh này cũng lấy con số 210 để chỉ số các cõi nước, thì đã ngầm hợp với nghĩa lý Kinh Hoa Nghiêm, hàm nhiếp vô lượng cõi nước trong 10 phương. Hai là, như Trí Đồ Luận bảo, khi xưa Phật A-di-đà làm pháp tạng tỳ kheo, được Phật dẫn đến khắp 10 phương chỉ cho cõi nước thanh tịnh, để chọn lựa nước tịnh diệu nhất, để tự trang nghiêm cõi nước mình. Như vậy, kinh dùng 210 ức cõi để phím chỉ cõi Phật 10 phương. Hơn nữa, 210 ức cõi nước chỉ là những quốc độ thanh tịnh, hay là tính cả những uế độ? Cổ đức căn cứ các câu kinh trời, người, thiện ác, quốc độ thô diệu mà lập ra hai thuyết khác nhau. Một là như Gia Tường Sớ ghi, về mặt nhân lành, 210 ức cõi Phật tuy có phân chia hơn kém, nhưng các cõi nước được chiêu cảm đều bằng bảy báo hóa hiện một cách thô diệu. Thô là to lớn, diệu là đẹp đẽ. Ý kinh bảo 210 ức cõi nước được ứng hiện ấy đều là cõi to lớn đẹp đẽ mà thôi. Như vậy, Ngài Gia Tường cho rằng cõi nước đã hiện chỉ là tịnh độ. Hai là Phật hiện cả cõi nước tịnh lẫn uế. Tịnh Ảnh Sớ chép rằng, thô là chẳng tinh, nói đến cái ác cái thô để xa lìa, nói đến cái lành cái đẹp là để tu tập, nghĩa là 210 ức cõi Phật được nói đó, có cả tịnh lẫn uế. Các vị Cảnh Hưng, Nghĩa Tịch, Huyền Nhất, Vọng Tây cũng đều cho rằng có cả tịnh lẫn uế độ được hiện. Kinh Bi Hoa dạy, cõi Phật được hiện hoặc có thế giới nghiêm tịnh hảo diệu, cho đến hoặc có thế giới có đại hỏa tai. Câu này chứng tỏ trong những cõi nước được hiện có cả uế độ. Hơn nữa, cõi nước được hiện có cõi là báo độ, có cõi là hóa độ. Kinh Bi Hoa nói, hoặc có thế giới thuần là Bồ Tát đầy khắp trong nước, chẳng có danh từ duyên giác thanh văn, đấy là cõi của báo thân Phật. Kinh cũng nói, hoặc có thế giới thanh tịnh, vi diệu, không có các trược ác, đấy chính là tịnh độ của hóa Phật. Lúc bấy giờ Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai ứng theo tâm nguyện của ông ta, tức Pháp Tạng Tỳ Kheo, liền đều hiện cho thấy các hình tướng của cả 210 ức cõi Phật báo, hóa, tịnh, uế. Câu lúc nói pháp ấy trải qua ngàn ức năm, thuật chi tiết về việc thuyết pháp, hiện cõi nước tường tận, lại còn ngụ ý thời gian cũng kéo dài hay rút ngắn vô ngại. Phần chánh kinh. Lúc bấy giờ Pháp Tạng nghe lời Phật dạy, thảy đều thấy rõ, khởi phát nguyện thù thắng vô thượng, với thiên nhân thiện ác, quốc độ thô diệu của các cõi ấy đều tư duy đến rốt ráo. Ngài liền dốc một lòng chọn lựa lấy điều mình mong muốn, kết thành đại nguyện, xuyên gắn cầu lấy, cung kính thận trọng gìn giữ, hành trì, tu tập công đức trọn đủ năm kiếp. Với các công đức trang nghiêm của 21 câu chi cõi Phật kia, Ngài hiểu rõ thông đạt như một cõi Phật. Cõi nước được Ngài nhiếp thọ siêu việt các cõi kia. Phần chú giải. Thấy tức đổ là thấy. Sách Bình Giải giảng rằng, đổ là thấy bằng mắt, kiến là thấy bằng huệ, như cái thấy của kiến phần. Kiến phần còn gọi là năng thủ phần. Kiến có nghĩa là soi rõ nhận thức. Kiến phần chỉ cho tác dụng nhận thức của tám thức. Duy thức học gọi là năng duyên dụng. Cái được kiến phần nhận thức gọi là tướng phần. Ví dụ như mắt có khả năng thấy được các hình sắc, thì khả năng nhìn thấy là kiến phần. Các hình sắc được thấy bởi mắt là tướng phần. Chữ đổ kiến tạm dịch thấy rõ, có ý nghĩa suy cầu và soi xét. Ngay lúc ấy, Ngài Pháp Tạng đối với 210 ức cõi Phật do Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai hiện ra đều tận mắt thấy, tâm hiểu rõ cả. Nếu ai ngờ vực Pháp Tạng Tỳ Kheo còn đang tu nhân, làm sao trông thấy khắp các cõi nước tịnh diệu của 10 phương chư Phật nổi? Tôi xin đáp rằng, Kinh Pháp Tập dạy, Bồ Tát Ma Ha Tát đắc thiên nhãn của Đức Phật Như Lai ấy. Trí Độ Luận cũng nói, thiên nhãn thấy cùng tột, bất động, nhưng đến khắp nơi. Mười phương chẳng đến chỗ tỳ kheo, tỳ kheo cũng chẳng đi qua đấy, nhưng giống như thiên nhãn của Phật, nên cùng một lúc trông thấy rõ cả mười phương cõi nước. Dựa theo các kinh luận trên, ta thấy được rằng Pháp Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nương thần lực gia bị của Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, được thiên nhãn như Phật, nên có thể bất động mà thấy trọn mười phương. Với các cõi nước Phật đã nói, ông đều trông thấy hiểu rõ cả. Trong câu khởi phát nguyện thù thắng vô thượng, chữ khởi nghĩa là phát khởi, nguyện ấy không gì hơn được nên gọi là vô thượng. Thù thắng, sự gì siêu tuyệt, hy hữu thì gọi là thù thắng. Sách Hội Sớ giảng rằng, không gì hơn được nguyện này nên bảo là vô thượng. Siêu thắng các nguyện nên bảo là thù thắng. Đó là vì trang nghiêm vô thượng, hưởng vui vô thượng, quang minh thọ lượng vô thượng, danh hiệu vô thượng, chánh nhân vãng sanh vô thượng, lợi ích vô thượng. Đấy chính là đại thể của cả 48 nguyện. Thiên nhân thiện ác, phán định về tánh thiện ác có nhiều thuyết bất nhất. Ở đây tôi chỉ giới thiệu các thuyết trọng yếu nhất. 1. Kinh Bồ Tát Anh Lạc coi thuận theo đệ nhất nghĩa đế là thiện, trái nghịch đệ nhất nghĩa đế là ác. Kinh dạy, thoạt tiên tâm thức của hết thảy chúng sanh khởi lên một ý tưởng trụ vào duyên. Thuận theo đệ nhất nghĩa đế mà khởi thì gọi là thiện, trái nghịch đệ nhất nghĩa đế mà khởi thì gọi là ác. Đệ nhất nghĩa đế mà kinh vừa nói chính là chơn đế, thánh đế, chơn như, thật tướng, trung đạo, vân vân. Cũng chính là thật tế lý thể. Đế là đạo lý chân thật. Đạo lý ấy là bậc nhất trong các pháp, nên gọi là đệ nhất nghĩa đế. Nếu chúng sanh khởi một niệm thuận với lý thể thì là thiện, trái với lý thể thì thành ác. Cách phán định này lấy lý thể làm chuẩn. 2. Duy thức luận coi các hành pháp dù hữu lậu hay vô lậu, nhưng thuận ích cho đời này đời sau là thiện. Những hành pháp hữu lậu tổn nghịch đời này đời sau là ác. Luận viết, có thể thuận ích cho đời này đời khác thì gọi là thiện. Quả vui trong cõi trời người tuy thuận ích cho đời này nhưng chẳng thuận ích đời sau, nên chẳng được gọi là thiện. Gây tổn hại cho đời này đời sau thì gọi là bất thiện. Khổ quả trong đường ác tuy là tổn nghịch cho đời này nhưng chẳng tổn hại đời sau, nên chẳng gọi là bất thiện. Đây là cách phán định thiện ác trên quan điểm thuận ích hay tổn nghịch. 3. Là như Ngài Tịnh Ảnh phán định ba thứ thiện ác. 1. Thuận ích là thiện, tổn nghịch là ác. Cách phán định này giống với duy thức luận. 2. Thuận lý là thiện, nghịch lý là ác. Lý là vô tướng tánh không. Ví dụ như khi thực hành bố thí, nếu có thể với người thí, kẻ nhận và vật được thí đều thấy thể của chúng là không, chẳng có gì, thì là thuận theo lý. Vô tướng mà hành là thiện. Nếu còn ý tưởng có kẻ thí, người nhận, vật đem bố thí thì là trái lý, là hữu tướng hành nên là ác. Như vậy, thiện pháp đã tu của các vị kể từ Phật, Bồ Tát xuống đến A-la-hán mới là thiện. Thiện pháp của chúng sanh tu đều là hữu tướng hạnh nên gọi là ác. 3. Thuận theo cái thể là thiện, trái với thể là ác. Quan điểm này vừa tương đồng cách phán định thứ hai, vừa giống với quan điểm của Kinh Anh Lạc. Chân tánh của pháp giới là từ thể của chính mình. Thể tánh duyên khởi trở thành hạnh đức, sở hạnh chỉ là tự thể. Tâm không duyên vào đâu, tùy theo ý thích mà chẳng phạm giới, đấy mới là thiện. Theo quan điểm này, chẳng luận phàm phu, nhị thừa, kể cả tam thừa, thanh văn, duyên giác, bồ tát, dẫu làm điều thiện mà còn có chỗ duyên vào thì đều là ác cả. 4. Là như Tông Thiên Thai lập ra 6 thứ thiện ác. 1. Cái thiện trong trời người. Ngũ giới thập thiện là sự thiện, nhưng khi quả báo cõi trời người đã hết lại đọa trong ba ác đạo nên cũng là ác. 2. Cái thiện của nhị thừa xa lìa cái khổ tam giới nên gọi là thiện, nhưng chỉ tự độ chẳng độ được người nên cũng là ác. 3. Cái thiện của Bồ Tát từ bi cứu vớt hết cả nên là thiện, nhưng chưa đoạn một mảy phiền não nên gọi là ác. 4. Cái thiện của tam thừa trong thông giáo, tam thừa cùng đoạn được kiến tư phiền não nên là thiện, nhưng rớt vào nhị biên chẳng thấy được lý trung đạo của biệt giáo, chưa đoạn được một phần vô minh nên cũng là ác. 5. Cái thiện của Bồ Tát trong biệt giáo, thấy được lý trung đạo là thiện, nhưng vẫn còn cách biệt trung đạo, chẳng thể thấy được diệu trung viên dung của viên giáo, sở hành còn vướng trong phương tiện, chẳng xứng hợp lý nên cũng là ác. 6. Cái thiện của viên giáo Bồ Tát, lý viên diệu là điều thiện cùng tột, nhưng lý này có hai nghĩa. 1. Viên lý thuận với thật tướng là thiện, trái nghịch thật tướng là ác. 2. Thấu đạt viên lý này là thiện, chấp trước viên lý lại thành ác, chấp vào viên lý còn là ác, huống hồ là chấp vào các pháp khác. Quan điểm thấu đạt viên lý là thiện, chấp trước viên lý là ác là giáo thuyết độc đáo do tông Thiên Thai phát huy. Nghĩa lý này thật tinh diệu. Quốc độ thô diệu. Chữ thô diệu như phần trên đã giảng, thô là chẳng tinh, diệu là thắng diệu. Sư Nghĩa Tịch bảo, trong tịnh độ có thô diệu sai khác. Thô chính là biến hóa, diệu chính là thọ dụng. Nghĩa là trong tịnh độ có các sự thô hay diệu sai khác. Thô là có suy, có biến, còn diệu là cõi thật báo tự thọ dụng hay tha thọ dụng. Thiên nhân thiện ác là nhân, quốc độ thô diệu là quả. Người lành thời cõi nước diệu, người ác ắt cõi nước hèn kém. Vì vậy sách Hội Sớ bảo rằng quốc độ chính là hình bóng của chúng sanh. Hình dài thì bóng nó dài, hình ngắn thì cõi đất ngắn ngủi. Ý nói quốc độ thô hay diệu giống như cái bóng, thân dài hay ngắn là hình, cái bóng do hình quyết định, bóng ắt phụ thuộc hình. Vì vậy Tịnh Ảnh Sớ ghi rằng câu thiên nhân thiện ác phím chỉ cái nhân của các cõi nước, quốc độ thô diệu là chỉ chung cái quả hết thảy các cõi. Tư duy đến rốt ráo, ngài liền nhất tâm chọn lựa lấy điều mình mong muốn, kết thành đại nguyện. Với mỗi một cái nhân thiện ác, cái quả thô diệu của các cõi Phật, Pháp Tạng Bồ Tát đều suy nghĩ, phân biệt tỉ mỉ đến cùng cực, thấu đạt rốt ráo. Rốt ráo chính là chân thực tế được nói trong kinh, cũng là một pháp cú, thanh tịnh cú, chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Ngài bèn chuyên nhất tự tâm chọn lựa lấy ý nguyện độ sanh, khai hóa hiển thị, nêu lên các thứ y báo, chánh báo trang nghiêm, pháp môn tịnh độ chẳng thể nghĩ bàn, kết thành đại nguyện để ban cho chúng sanh cái lợi chân thật. Dốc một lòng chính là nhất tâm, vì thế phẩm này mang tên chí tâm tinh tấn. Nhất tâm tức là chân như, như sách Chỉ Quán nói nhất tâm đủ 10 pháp giới. Sách Thám Huyền Ký cũng nói nhất tâm là tâm không có một niệm khác. Sách Giáo Hạnh Tính Chứng Văn Loại còn viết một niệm là tính tâm không có hai tâm, nên bảo là một niệm, đấy gọi là nhất tâm. Nhất tâm là cái nhân chân thật của báo độ thanh tịnh vậy. Câu trên giống hệt như câu nhất tâm kết thành đại nguyện trong kinh này vậy, chỉ rõ nhất tâm chính là cái nhân chân thật của báo độ. Với câu siêng gắng cầu lấy, hai bản Hán dịch và Ngô dịch đều chép là dũng mãnh tinh tấn, vất vả tìm tòi, nên chữ siêng ở đây là tinh tấn. Gắng có nghĩa là gắng gỏi chăm chỉ, cầu là mong cầu, lấy là giữ lấy. Bản Hán dịch ghi câu cung kính thận trọng gìn giữ như sau: con sẽ phụng trì, sẽ trụ trung đạo. Cung là cung kính, thận là cẩn thận, chí thành, tịch tịnh. Câu sẽ trụ trung đạo chính là ý nghĩa thật của hai chữ cung và thận. An trụ trung đạo là cung kính, chí thành một cách chân thật. Chữ bảo trong bảo trì tức gìn giữ, hành trì, cùng nghĩa chữ bảo trong bảo nhậm. Nhà thiền nói tâm tâm chẳng khác là bảo, trì là hành trì, cũng có nghĩa là giữ lấy. Như vậy chữ bảo trì tương đương chữ phụng trì của bản Hán dịch, do đó cung thận bảo trì tức cung kính thận trọng gìn giữ hành trì, có nghĩa là tự nhiên cung kính nghiêm túc, thung dung trung đạo, tâm tâm chẳng khác, tùy ý tự chấp trì vậy. Câu tu tập công đức trọn đủ 5 kiếp được bản Hán dịch ghi như sau: tư duy trọn đủ 5 kiếp, nhiếp thủ hạnh thanh tịnh trang nghiêm Phật quốc. Bản Đường dịch ghi rằng với tất cả các sự nghiêm tịnh của 210 ức cõi Phật ấy đều nhiếp thọ cả. Đã nhiếp thọ xong, tư duy tu tập trọn cả 5 kiếp. Bản Tống dịch chép rằng ở nơi thanh tịnh, ngồi một mình tư duy tu tập công đức trang nghiêm cõi Phật, phát đại thệ nguyện trong suốt cả 5 kiếp. Với câu này, cổ đức có nhiều thuyết khác nhau. Một, các vị Tịnh Ảnh, Cảnh Hưng cùng cho rằng năm kiếp là thời gian tu hành sau khi phát nguyện. Sách Tịnh Ảnh Sớ viết nương nguyện tu hành, và vì vậy ở ngay nơi Đức Phật ấy, Ngài phát tạng ngay trong một thân tu hành năm kiếp. Sách Lược Tiên cũng ghi đấy là thời gian tu hành. Trong thời gian năm kiếp, tư duy siêng năng tu tập, tu thành tựu viên mãn cái hạnh mình đã nguyện. Đã phát nguyện xong, chẳng thể không có hạnh. Các ý kiến trên đều cho rằng năm kiếp là thời gian tu hành sau khi phát nguyện. 2. Năm kiếp chính là thời gian phát nguyện. Sách Hợp Tán bảo năm kiếp là thời gian phát nguyện tư duy. Ngài Vọng Tây cũng đồng quan điểm này. Sách Hội Sớ viết phàm Bồ Tát kiến lập tịnh độ thì cũng giống như thợ giỏi xây dựng đài thành, trước hết phải suy nghĩ hoạch định họa đồ, năm kiếp tư duy như vẽ đồ án. Quan điểm này cho rằng năm kiếp tư duy giống như trước khi thi công phải thực hiện đồ án. Sách Hợp Tán đồng quan điểm với sách Hội Sớ, cũng cho rằng năm kiếp là thời gian phát nguyện, chẳng phải là thời gian tu hành sau khi đã phát nguyện. Sách Bình Giải cũng đồng nhận định, các vị ấy đều lấy bản ngụy dịch làm chứng cứ để lập luận. 3. Riêng Ngài Gia Tường lại bảo trong năm kiếp tu hành phát nguyện, thuyết này nêu cả tu hành lẫn phát nguyện, nhưng lấy phát nguyện làm chỗ quy thú, rất phù hợp với ý bản tống dịch. Do bản tống dịch trước tiên viết tư duy tu tập, rồi viết tiếp phát đại thệ nguyện suốt trong năm kiếp, ta thấy trong năm kiếp Ngài dùng hạnh thanh tịnh tu tập đại nguyện, giữ lấy cõi Phật thanh tịnh, trọn cả năm kiếp đại nguyện mới thành. Quan điểm này rất phù hợp với ý hội bản, phải là sau khi siêng gắng tìm lấy, cung kính thận trọng gìn giữ hành trì tu tập công đức trọn đủ năm kiếp, thì quốc độ được Ngài nhiếp thủ mới siêu việt các cõi ấy. Kinh giác như vậy thật tương hợp với thuyết của Ngài Gia Tường. Vì vậy năm kiếp tu hành là thời gian tu hành và phát nguyện. Chữ câu chi trong đoạn kinh trên có nghĩa là 1000 vạn. Trong năm kiếp, tỳ kheo phát tạng đối với các thứ công đức kỳ diệu trang nghiêm thù thắng của 210 ức cõi Phật, đối với mỗi một thứ thiện ác thô diệu sai biệt, đều hiểu rõ thông đạt như là một cõi Phật. Qua một thời gian dài lâu suy nghĩ, chọn lựa tu tập nhiếp thủ, nên mới có thể kết thành đại nguyện, ngõ hầu quốc độ được Ngài nhiếp thọ vượt trội các cõi kia. Chữ kia chỉ 210 ức cõi Phật. Nay cõi Phật được nhiếp thủ bởi đại nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát, không những thật sự siêu việt 210 ức cõi Phật, mà còn siêu việt 10 phương cõi Phật, cực tả sự thù thắng độc diệu của cõi Cực Lạc. Phần chánh kinh. Đã nhiếp thọ xong, lại đến chỗ Thế Tự Tại Vương Như Lai, dập đầu lễ chân Phật, nhiễu Phật 3 vòng, đứng chắp tay bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con đã thành tựu hạnh thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật. Phật khen: Lành thay, nay chính là đúng lúc ông nên thuật đủ khiến cho đại chúng hoan hỷ, cũng khiến cho đại chúng nghe pháp ấy xong được đại thiện lợi, có thể tu tập nhiếp thọ cõi Phật đầy đủ vô lượng đại nguyện. Phần chú giải. Câu đã nhiếp thọ xong là câu để nối kết đoạn kinh trước với đoạn kinh này. Khi đó Pháp Tạng Bồ Tát lại đến chỗ Đức Thế Gian Tự Tại Vương Phật, dập đầu là cúi đầu sát đất, lễ chân là dùng đầu mình áp sát chân Phật, kế đó nhiễu Phật cũng là cách kính lễ, 3 vòng là nhiễu quanh Phật 3 vòng, biểu thị ý trân trọng hành lễ. Nhiễu xong liền chắp tay đứng yên trước Phật, hướng về Đức Phật bạch rằng: Con đã thành tựu hạnh thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật. Phật khen: Lành thay, ý nói hạnh của tỳ kheo Pháp Tạng thật vừa ý thánh tâm, thông suốt bổn hoài của Phật, ứng trọn các căn cơ, nên được Phật khen ngợi chấp thuận. Lành thay là tiếng biểu lộ sự vui mừng rất sâu của Phật. Nay chính là đúng lúc, do thời cơ chín mùi để hội ba thừa quy về một thừa. Hành giả cả ba thừa cùng được hưởng xe trâu trắng lớn, cùng nhập một Như Lai thừa để khai tri kiến Phật, chỉ bày tri kiến cho các chúng sanh. Nên kinh Pháp Hoa nói: nay chính là đúng lúc. Trong kinh này cũng thế, muốn cho thập phương cửu giới chúng sanh cùng nhập nhất thừa đại thệ nguyện hải của Phật Di Đà, hết thảy hàm linh đều được độ thoát. Nên thế gian tự tại Vương Như Lai bảo: nay chính là đúng lúc, ông nên thuật đủ khiến đại chúng hoan hỷ, cũng khiến cho đại chúng nghe pháp ấy xong được đại thiện lợi. Như Lai có ý khuyên Pháp Tạng tuyên thuyết để toàn bộ đại chúng được lợi ích. Hai chữ đại chúng bao gồm đại chúng hiện diện khi ấy, lẫn hết thảy phàm phu, nhị thừa và Bồ Tát trong đời tương lai. Bọn phàm phu chúng ta ngày nay cũng nằm trong số này. Nói ra sẽ khiến cho khắp đại chúng được nghe, cùng phát nguyện vãng sanh, mau vượt khỏi biển khổ sanh tử, nên khiến cho đại chúng hoan hỷ, cũng khiến cho đại chúng nghe pháp được lợi ích. Khắp phát cái nguyện của Di Đà, học hạnh của Pháp Tạng, nhiếp thủ cõi Phật, viên mãn đại nguyện. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng, Pháp Tạng tự nói nguyện của mình xong, khiến các Bồ Tát học theo Ngài cùng phát nguyện. Sách Hội Sớ cũng nói, Bồ Tát nghe xong tự phát tâm dũng mãnh. Ông ấy là trượng phu, ta cũng vậy. Ông ấy đã phát nguyện nhiệm màu, ta há chẳng bằng ông ấy sao? Vì vậy, nguyện của Pháp Tạng làm duyên viên mãn đại nguyện của đại chúng. Đầy đủ vô lượng đại nguyện là viên mãn hết thảy chí nguyện. Sách Vãng Sanh Luận chú rằng, viên mãn một nguyện vãng sanh tịnh độ chính là viên mãn hết thảy các chí nguyện, nên bảo là đầy đủ vô lượng đại nguyện. Đàm Loan Đại Sư, tác giả Vãng Sanh Luận chú, quả thật đã giải bày trọn vẹn tâm tủy của chư Phật. Cái đại nguyện do Pháp Tạng Bồ Tát trong cả năm kiếp xuyên gắn tìm cầu chọn lọc, thật ra chỉ là một nguyện nhằm làm cho chúng sanh chân thật phát khởi ý nguyện cầu vãng sanh tịnh độ. Vì vậy, bọn phàm phu đời mạt chúng ta chỉ cần viên mãn nguyện này, ắt liền xứng hợp Di Đà đại nguyện, liền nhập nhất thừa nguyện hải, liền cùng một thể với Di Đà đại nguyện. Nên kinh mới bảo đầy đủ vô lượng đại nguyện. Những gì là phương tiện, những gì là đường thẳng chóng, chính là từ quả khởi tu thẳng đến cứu cánh. Pháp môn tịnh độ thật chẳng thể nghĩ bàn. Số 6. Phát đại thệ nguyện. Trong phẩm này, Pháp Tạng Bồ Tát tuân lời Phật dạy, đối trước đại chúng tuyên thuyết đại nguyện thù thắng mà mình đã phát. Đại thệ nguyện này diệu đức khó lường, như sách Bình Giải nhận định: 48 nguyện công đức thành tựu chỉ quy về một chánh giác, tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy gọi là hoàng thệ bốn nguyện hải, cũng gọi là bi nguyện nhất thừa. Đấy chính là công đức chánh giác của Di Đà vậy. Công đức của chánh giác chẳng thể nghĩ bàn là vì thệ nguyện chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy, tác phẩm Hành Quyền dùng đến 36 câu để khen ngợi thệ nguyện chẳng thể nghĩ bàn, nhằm hiển dương công đức rộng lớn của chánh giác. Sách viết kính giải bài cùng hết thảy người vãng sanh hoàng thệ nhất thừa hải, là thành tựu vô ngại vô biên tối thắng thâm diệu bất khả tư nghị chí đức. Vì sao thế? Do thệ nguyện chẳng thể nghĩ bàn, nên bi nguyện to lớn như hư không. Các diệu công đức rộng lớn vô biên, ví như cổ xe lớn, nhẫn đến như cơn gió lớn, đi khắp thế gian cũng chẳng bị chướng ngại, vượt khỏi thành tam hữu trói buộc, cho đến khai hiển phương tiện tạng. Thật đáng phụng trì, thật đáng cúi lại nhận lấy vậy. Về phần nguyện văn nhiều ít, các dịch bản đều sai khác. Hai bản Hán dịch và Ngô dịch cùng ghi 24 nguyện, còn ghi kinh này mang tên là Kinh Kết Được 24 nguyện. bản tống dịch chép 36 nguyện, hai bản ngụy dịch và đường dịch chép 48 nguyện. Còn kinh Hậu Xuất A Di Đà Kệ có câu thệ nguyện 24 chương. Như vậy, đa phần các kinh nói có 24 nguyện, nhưng chỉ do bản ngụy dịch lưu hành rộng rãi trong đời nên thế nhân chỉ biết đến 48 nguyện, ít người nghe nói 24 nguyện. Tuy hai bản Hán dịch và Ngô dịch cùng chép 24 nguyện, nhưng nội dung các nguyện cũng chẳng giống nhau. Nguyện thứ hai trong bản Ngô dịch là: khi tôi thành Phật, trong nước tôi không có nữ nhân. Nữ nhân muốn sanh về nước tôi liền biến thành nam tử. Vô ương số chư thiên nhân dân, các loài bay lượn, ngọ nguậy, bò trường, sanh về nước tôi đều hóa sanh lớn khôn trong hoa sen nơi ao nước bảy báo, đều là Bồ Tát. A-la-hán và Bồ Tát đều vô ương số, thỏa nguyện ấy mới làm Phật. Chẳng thỏa nguyện ấy trọn chẳng làm Phật. Chỉ mình bản này nói rõ đại nguyện thù thắng hóa sanh trong hoa sen và cõi nước không có nữ nhân. Bản Hán dịch không có, các bản dịch khác cũng không thấy đề cập đến. Do vậy, ta thấy rõ sự sai biệt giữa các bản dịch rất lớn. Hơn nữa, hai bản Hán dịch, Ngô dịch tuy cùng nói 24 nguyện, nhưng thật ra nội dung của chúng chẳng chỉ hạn cuộc trong 24 nguyện. Cứ lấy cái nguyện thứ hai trong bản Ngô dịch vừa nêu trên để làm thí dụ, thì thật ra nguyện này gồm các nguyện sau: 1. Nước không nữ nhân. 2. Liên hoa hóa sanh. 3. Loài trùng ngọ nguậy, bay lượn, bò trường cũng được sanh đều thành Bồ Tát A-la-hán. 4. Bồ Tát A-la-hán đều vô ương số. Do đó, tuy nói là 24 nguyện, nhưng thật sự chẳng phải chỉ có 24. Cứ theo ý câu kinh thệ nguyện 24 chương trong kinh Hậu Xuất A-di-đà Phật Kệ, ta suy ra thệ nguyện của Phật A-di-đà thật sự có đến 24 chương, chứ chẳng phải chỉ có 24 nguyện. Còn như hai bản đường dịch và ngụy dịch, tuy nói là 48, nhưng thật chẳng đủ số 48. Ví dụ, nguyện thứ 29 trong bản ngụy dịch là: nếu như tôi thành Phật, các Bồ Tát trong nước nếu đã nhận đọc kinh pháp, phúng tụng, trì nói mà chẳng được biện tài trí huệ, tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Nguyện thứ 30 là: nếu như tôi thành Phật, trí huệ biện tài của Bồ Tát trong nước tôi còn có hạn lượng thì chẳng lấy ngôi chánh giác. Rõ ràng hai nguyện này chỉ sai khác ở chỗ nói chi tiết hay đại lược mà thôi. Nguyện thứ 30 chỉ bổ sung thêm chi tiết cho nguyện thứ 29. Nguyện thứ 29 và 30 trong bản đường dịch cũng giống như vậy. Nói cách khác, hai bản đường dịch và ngụy dịch cùng thiếu các nguyện liên hoa hóa sanh và nước không nữ nhân. Rõ ràng 48 nguyện nói trong bản ngụy dịch và đường dịch cũng chưa đầy đủ tất cả các nguyện vậy. Xét đến hai bản Ngô dịch và Hán dịch, chúng lại bị khuyết đại nguyện căn bản bậc nhất là nguyện mười niệm ắt vãng sanh. Như vậy, cả năm bản dịch các đời Ngụy, Đường, Tống, Ngô, Hán đều chưa phải là văn bản hoàn thiện của kinh Vô Lượng Thọ. Vì vậy, việc hội tập các bản dịch, chọn lấy những ưu điểm của các bản để soạn riêng thành một hội bản là điều không thể chần chừ được nữa. Do đấy, cụ hạ với đại nguyện hội tập các bản dịch đã chú ý thấy các bản cổ dịch đa phần nói đến 24 nguyện và thuận theo quan niệm phổ biến là có 48 nguyện, bèn chia nguyện văn thành 24 chương gồm 48 đề mục. Cách phân định như vậy vừa phù hợp câu kinh thề nguyện 24 chương, lại dung hợp quan niệm 48 nguyện. Bản hội tập chọn lấy những ưu điểm của các bản dịch, những nguyện trọng yếu như mười niệm vãng sanh, liên hoa hóa sanh, nước không nữ nhân đều được thấy ghi trong hội bản. Cụ còn khéo chọn lấy những điểm tinh yếu của các nguyện, lời ít nhưng nghĩa nhiều. Chẳng hạn như trong bản ngụy dịch, nguyện thứ 38 là: ví như tôi thành Phật, trời người trong nước muốn có y phục, nghĩ đến liền có, tự nhiên trên thân khoác áo đẹp đúng theo pháp như Phật đã khen ngợi. Nếu còn phải cắt may, đập nhuộm, giặt giũ, chẳng lấy ngôi chánh giác. Nguyện thứ 24, nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi khi ở trước Phật hiển hiện cội đức của mình. Nếu những vật họ muốn có để cúng dường chẳng được như ý, thì chẳng lấy ngôi chánh giác. Cả hai nguyện trên của bản ngụy dịch nói đến y phục và vật cúng như ý, nhưng chẳng nói đến cơm ăn như ý. Nguyện 23 của bản Hán dịch, tức nguyện thứ 24 trong bản Ngô dịch là: lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong nước tôi lúc muốn ăn thì tự nhiên sanh ra cơm trăm vị trong bát bằng bảy báu hiện ra trước mặt. Ăn xong, bát tự nhiên biến mất. Nếu chẳng được vậy, tôi chẳng làm Phật. Do đây, ta càng thấy rõ bản ngụy dịch thật sự chẳng đủ 48 nguyện. Trong hội bản, cả ba nguyện này cùng được tổng hợp lại như sau: lúc tôi thành Phật, người sanh nước tôi, thức ăn, y phục, các thứ vật cúng cần dùng đều tùy ý hiện đến, không chi chẳng được mãn nguyện. Hiển nhiên, hội bản văn ngắn gọn ý nghĩa súc tích các nguyện thù thắng của Phật Di Đà ghi trong các bản dịch đã được nêu đủ, không còn sót. Vì vậy, hội bản này được các bậc hiền đức cận đại công nhận là bản hoàn thiện nhất, thì cũng là điều rất hợp lý vậy. Phần chánh kinh. Pháp Tạng bạch rằng: kính xin Đức Thế Tôn Đại Từ nghe xét. Phần chú giải: nghe là tai nghe, xét là trong tâm suy xét. Sách Hội Sớ giảng rằng: Như Lai nghe ông ấy trình bày, soi xét tấm lòng son, nên bảo là xét nghe. Như vậy, câu kinh trên có nghĩa là Pháp Tạng Bồ Tát thỉnh cầu Thế Tôn rủ lòng thương xót mình, nghe lời mình thưa, soi xét tấm lòng thành của mình. Tiếp theo đó, Pháp Tạng trình bày những đại nguyện mình đã phát. Phần chánh kinh. Nếu tôi chứng được vô thượng Bồ Đề, thành chánh giác rồi, thì cõi nước tôi ở sẽ đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn, không có địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, các loài ngọ nguậy, bay lượn bò trường. Tất cả hết thảy chúng sanh cho đến những kẻ từ trong cõi Di Ma La, trong ba đường ác sanh sang cõi tôi, nhận pháp hóa của tôi, ắt thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng đọa vào đường ác nữa. Nguyện như thế mới làm Phật. Chẳng thỏa nguyện ấy, chẳng giữ lấy vô thượng chánh giác. Tức nguyện thứ nhất, cõi nước không có ác đạo. Và nguyện thứ hai, chẳng đọa đường ác. Hết băng 7, xin nghe tiếp băng 8. Băng 8. Phần chú giải. Bốn câu đầu bao trùm các đại nguyện. Nguyện lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi ngự có đầy đủ vô lượng, không thể dùng số lượng nào biểu thị nổi, công đức thắng diệu, đầy đủ vô lượng thanh tịnh trang nghiêm. Đầy đủ là viên mãn, chứa đựng trọn vẹn, không khuyết không sót, nên bảo là đầy đủ. Những công đức trang nghiêm đầy đủ ấy đều chẳng thể nghĩ bàn, siêu tình ly kiến, chẳng thể suy lường phân biệt được mà biết được nổi. Chẳng thể dùng ngôn ngữ văn tự diễn tả nổi, nên bảo là chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ mình Kinh Hoa Nghiêm nói đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, sự sự vô ngại. Một tức là nhiều, nhiều tức là một, lớn nhỏ dung chứa lẫn nhau, rộng hẹp tự tại, kéo dài hay rút gọn cùng một lúc, trùng trùng vô tận, viên minh cụ đức, vân vân. Nói đầy đủ là 10 huyền môn như trong phần phán giáo đã trình bày sơ lược. Trong kinh này, A-di-đà Phật chính là Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Cực Lạc Tịnh Độ nào khác Hoa Tạng thế giới. Toàn thể y báo chánh báo cõi Cực Lạc là cảnh giới sự sự vô ngại chẳng thể nghĩ bàn, thứ nào cũng đầy đủ trọn vẹn vô tận huyền môn. Nên nói đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn. Do đầy đủ vô lượng công đức chẳng thể nghĩ bàn, nên có thể khiến cho chúng sanh nghe tên được phước, nghe tên phát tâm, mười niệm ắt được vãng sanh, mau chứng ngôi bất thoái. Cũng do đầy đủ vô lượng công đức chẳng thể nghĩ bàn, nên vạn vật nghiêm tịnh, vi diệu đến cùng cực, sáng láng như gương, chiếu tột cùng mười phương. Được ánh sáng chiếu đến, liền an lạc, cấu diệt, thiện sanh, mùi hương xông khắp, chúng sanh trong mười phương thế giới ngửi thấy, đều tu Phật hạnh, thấy cây bồ đề, chứng vô sanh nhẫn. Thế giới cực lạc hiển hiện đẹp đẽ, mỗi hạt bụi, mỗi sợi lông đều viên minh cụ đức. Vì vậy, bốn câu này được đặt ở đầu lời nguyện để biểu thị. Không nguyện nào trong các nguyện sẽ được trình bày dưới đây lại chẳng giống như vậy. Mỗi mỗi nguyện đều vì chúng sanh, mỗi mỗi nguyện đều hiển hiện bổn tâm diệu minh của Phật Di Đà. Mỗi một sự tướng đều là thanh tịnh cú, đều là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Đoạn văn kế tiếp nói rõ: trong nước tôi không có ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong kinh thường lấy cầm thú, các loài ngọ nguậy, bay lượn, bò trường để biểu thị súc sanh. Địa ngục là tiếng Hán, tiếng Phạn là Nalaka, Naraka, Nele, vân vân. Sách Đại Nhiếp Luận Âm Nghĩa nói rằng, dịch ra Nele có bốn nghĩa: chẳng vui sướng nổi, chẳng cứu vớt nổi, tối tăm và địa ngục. Chữ địa ngục dùng trong kinh này chỉ là lấy một trong bốn nghĩa trên. Bà Sa Luận ghi rằng, phía dưới Thiện Bộ Châu 500 du thiện na có địa ngục. Du thiện na, Yotana, là do tuần, là cách người Thiên Trúc tính số dặm vậy. Bản chú giải kinh Duy Ma của Ngài Tăng Triệu ghi rằng, thượng do tuần là 60 dặm, trung do tuần là 50 dặm, hạ do tuần là 40 dặm. Như vậy ta thường nói, địa ngục là chỉ cái ngục ở dưới đất, nhưng thật ra địa ngục chẳng phải chỉ ở dưới đất. Ở trên núi hoặc bên bờ biển cả, hoặc trong đồng hoang, dưới cội cây, giữa không trung đều có địa ngục. Nói chung, địa ngục có ba loại. Một, căn bổn địa ngục, tức là tám đại địa ngục và tám địa ngục lạnh. Nói có tám đại địa ngục là so với tám địa ngục lạnh mà nói, chúng cũng được gọi là tám ngục nóng. Phía dưới mặt đất Thiện Bộ Châu 500 do tuần có địa ngục tên là Đẳng Hoạt. Từ đấy lần lượt tính xuống đến địa ngục thứ 8 tên là Vô Gián. Tám địa ngục ấy chồng lên nhau theo chiều dọc. Theo Luận Câu Xá cũng như Đại Luận, tám địa ngục đó là: một, Đẳng Hoạt địa ngục. Tội nhân trong ấy bị đâm chém, xay giả, khổ quá chết đi, chờ có cơn gió lạnh thổi qua, thịt da sanh lại, lại sống như trước, nên có tên là Đẳng Hoạt, tức sống lại như trước. 2. Hắc thằng địa ngục. Trước hết dùng những sợi dây đen đuổi, tức hắc thằng, trói chặt mình mẩy tội nhân, rồi mới cưa chém. 3. Chúng hợp địa ngục, nhiều thứ hình cụ độc ác cùng xô đến ép thân. 4. Hiệu khiếu địa ngục, bị các khổ bức bách rú lên những tiếng đau đớn than oán. 5. Đại khiếu địa ngục, bị khổ sở quá mức vang tiếng kêu khóc ầm ĩ. 6. Viêm nhiệt địa ngục, lửa bốc từ trong thân cháy ra, ngọn lửa tỏa khắp, cái khổ vì nóng bức khó lòng chịu đựng nổi. 7. Đại nhiệt địa ngục, sức nóng dữ dội nhất nên gọi là đại nhiệt. 8. Vô gián địa ngục, chịu khổ không gián đoạn, không lúc nào ngớt. Phía ngoài tám địa ngục trên lại có tám địa ngục lạnh, kể theo thứ tự như sau: 1. Ngạch bộ đà, tàu dịch là pháo, tức phồng rộp lên, thân bị rét cống nên thân thể sưng phồng lên. 2. Nê lạc bộ đà, thân bị rét quá, mình mẩy nứt nẻ vỡ ra. 3. A-la-la, bị lạnh quá, răng khua lộp cộp, phát ra tiếng rên hừ hừ. 4. A-bà-bà, cũng như trên. 5. Hổ-hổ-bà, như trên. 6. Ốt Bát La, tức hoa sen xanh, bị lạnh quá mức, mình mẩy nứt gãy, da vên lên như cánh sen xanh. 7. Bát Đạt Ma, tức hoa sen đỏ, thân thể gãy nát, tươm máu như hoa sen hồng. 8. Maha Bát Đạt Ma, tức hoa sen đỏ lớn, thân thể gãy nát như hoa sen đỏ lớn. Đấy là căn bổn địa ngục. Tiếp theo đây sẽ lược thuật về cận biên địa ngục và cô độc địa ngục. 2. 16 du tầng địa ngục. Trong số 8 đại địa ngục nói trên, mỗi địa ngục đều có 4 cửa. Ngoài mỗi cửa lại có 4 tầng ngục phụ mang tên đường ổi tầng, tức tầng ngục nung vùi trong tro nóng, phẫn tầng, tức tầng ngục phân dơ, phong nhận đao tầng, tức tầng ngục mũi gươm đao sắc nhọn, liệt hà tầng, tức tầng ngục sông sôi sùng sục. Tổng cộng 16 tầng, gọi chung là 16 du tầng địa ngục. Tính ra 8 đại địa ngục có tất cả 128 ngục phụ, cũng gọi là cận biên địa ngục. 3. Cô độc địa ngục. Ở giữa núi đồng hoang cội cây, không trung, loại này có vô số, chịu khổ vô lượng. Khổ quả trong địa ngục là nặng nề nhất, một ngày đến 84.000 lần chết đi sống lại, trải qua vô lượng kiếp. Sách Phụ Hành Ký nói, tạo tội ngũ nghịch thập ác nặng nhất thì cảm lấy quả địa ngục. Trong quyển 8 sách Đại Thừa Nghĩa Chương, chữ ngạ quỷ được giảng như sau. Do cầu nơi người khác nên gọi là ngạ quỷ, lại thường đói khát nên gọi là ngạ, khủng khiếp lắm điều sợ hãi nên gọi là quỷ. Bà Sa Luận chép rằng, quỷ là sợ, tức là khủng khiếp lắm nỗi sợ hãi. Quỷ cũng có nghĩa là oai, vì có thể làm cho kẻ khác sợ cái oai của mình. Lại do mong cầu nên gọi là quỷ, tức là loài ngạ quỷ thường đi theo người khác mong được thức ăn để duy trì tánh mạng. Luận còn viết thêm, có thuyết bảo do chúng đói khát dữ dội nên gọi là quỷ, do chúng bo bo tích cóp nên cảm cái nghiệp đói khát. Trong 100.000 năm chẳng được nghe đến cái tên của nước uống, huống hồ là được thấy hay chạm được. Có thuyết bảo do chúng bị xua đuổi nên gọi là quỷ, ở nơi nào cũng thường bị chư thiên xua đuổi. Loài ngạ quỷ có mặt khắp mọi nơi, kẻ nào có phước đức thì làm thần trong rừng, núi, gò mã, miếu thờ. Kẻ không phước đức ở chỗ chẳng sạch, không có thức ăn, luôn bị đánh đập, ngăn sông, lấp biển, chịu khổ vô lượng. Sách Phụ Hành Ký nói, hạ phẩm ngũ nghịch thập ác cảm lấy ngạ quỷ. Chữ súc sanh, tân dịch là bàn sanh. Tân dịch tức cách dịch kinh theo phong cách của Ngài Huyền Trang, đối lập với cựu dịch là cách dịch kinh theo phong cách của Pháp Sư Cưu Ma La Thập. Ngài Huyền Trang chủ trương bám sát nguyên bản, không bỏ bớt chữ nào, dù kinh văn rườm rà đến cách mấy. Ngài La Thập chủ trương dịch thoát ý, chỉ gạn lọc lấy ý chính. Chữ súc sanh tân dịch là bàn sanh, ngụ ý các loài sanh vật thân hình nằm ngang. Tân Bà Sa Luận nói, thân hình chúng nằm ngang nên cũng đi ngang, hoặc do đi ngang nên thân hình cũng nằm ngang. Vì vậy chúng được gọi là bàn sanh. Bàn có nghĩa là nằm ngang. Sách Hội Sớ nói, loài này có mặt khắp nơi, đeo lông, đội sừng, vẫy, mai, lông mao, lông vũ, bốn chân, nhiều chân, sống dưới nước, trên mặt đất, bay trên không, ăn nuốt lẫn nhau, chịu khổ vô lượng. Sách Phụ Hành Ký bảo rằng, tạo ngũ nghịch thập ác bậc trung cảm lấy quả này. Diệm Ma La giới, tức cõi Diệm Ma La, là thế giới của vua Diệm Ma La Yamaraja. Diệm Ma La còn được phiên âm là Vim Ma, Diễm Ma, Diêm Ma, Diêm Ma La, dịch nghĩa là phược, nghĩa là trói buộc tội nhân. Diệm Ma La dịch nghĩa là bình đẳng vương. Vị vua này ghi chép, xử đoán, quản trị cái nghiệp sanh tử, tội phước của thế gian, làm chúa địa ngục, 8 ngục nóng, 8 ngục lạnh và các tiểu địa ngục quyến thuộc, vân vân, quyết đoán thiện ác, sai sử quỷ tốt. Trong năm đường, vua truy bắt tội nhân, tra khảo, trừng phạt, chẳng lúc nào ngơi. Vì vậy, Kinh Tam Khải nói, giao cho vua Diễm Ma theo nghiệp thọ báo, nhân thù thắng thì sanh đường lành, ác nghiệp đọa nê lê. Diêm Ma Vương còn được dịch là Song Vương, vì anh và em gái cùng làm vua địa ngục. Anh coi đàn ông, em coi đàn bà, nên gọi là Song Vương. Cõi Diêm Ma La là cõi vua Diêm La cai quản. Luận Câu Xá chép rằng, cõi nước vua Diễm Ma ở phía dưới Thiệm Bộ Châu, chừng 500 du thiện na, tức Do Tuần, có Diễm Ma Vương quốc. Cõi nước có kích thước cũng cỡ đó, lần lượt thay phiên nhau mà trụ, hễ cõi này tan hoại thì dời qua cõi khác. Phẩm Địa Ngục của Kinh Trường A Hàm cũng nói, phía Nam Châu Diêm Phù Đề, trong núi Đại Kim Cang, có cung vua Diêm La, là chỗ vua cai trị ngang dọc 6.000 Do Tuần. Ba đường ác, tức Tam Ác Đạo, còn gọi là Tam Ác Thú hay Tam Đồ, là chỗ sanh về của hết thảy chúng sanh tạo nghiệp, nên gọi là ác đạo. Ba đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là Tam Ác Đạo. Phẩm Phương Tiện của Kinh Pháp Hoa có câu, do nhân duyên các dục đọa lạc Tam Ác Đạo, nghĩa là nếu chúng sanh trong tâm có ý niệm tham cầu dục lạc làm nhân, ngoài vinh nắm dục cảnh làm duyên, thì do nhân duyên ấy khởi niệm tạo ác, cuối cùng sẽ đọa ác đạo. Chương này nêu lên hai nguyện: nước không ác đạo và chẳng đọa đường ác. Ý của mấy câu đầu trong đoạn kinh như sau: nếu tôi chứng được Như Lai quả giác, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là đã rốt ráo thành Phật, thì ngay khi ấy trong cõi Phật mà tôi trụ trì có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn. Dùng những câu trên đây để diễn tả một cách tổng quát những sự vi diệu thù thắng của thế giới cực lạc. Vì vậy, những câu ấy được nêu ở đầu nguyện thứ nhất. Kế đó, lần lượt trình bày nội dung của từng nguyện trong 48 nguyện. Nguyện thứ nhất là: chẳng có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cầm thú, các loài ngọ ngoại, bay lượn, bò trường. Đó là nguyện cõi nước không có ác đạo. Nguyện này thật sự thể hiện Đức Di Đà do tâm đại bi thiết tha, nên ngay trong hai nguyện đầu đã chỉ mong chúng sanh không khổ. Cái khổ trong ba ác đạo là nỗi khổ nặng nề nhất. Trong Mật giáo có nói, đại bi làm căn, phương tiện làm cứu cánh. Phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm cũng nói, chư Phật Như Lai lấy đại bi làm thể, nên Phật nguyện trong nước vĩnh viễn chẳng có đường ác. Nguyện chẳng đọa vào đường ác, hoặc còn gọi là nguyện chẳng đọa đường ác lần nữa, chính là nguyện thứ hai. Nguyện này tiếp ý nguyện thứ nhất. Cõi ta chẳng những không có ba đường ác, mà thậm chí hết thảy chúng sanh từ trong ba ác đạo, như từ cõi vua Diêm La, tức là trong địa ngục, sanh về cõi ta, nhận lãnh sự giáo hóa của Phật, thì chẳng những chỉ vĩnh viễn chẳng bị sanh vào ác đạo lần nữa, mà còn đều thành được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Sách Tình Độ Luận Chú ghi rằng, pháp Phật chứng đắc gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Sách Pháp Hoa Huyền Tán là giảng, A là vô, Nậu Đa La là thượng, Tam là chánh, Miệu là đẳng. Tam lại có nghĩa là chỉ, tức ngưng dứt. Bồ Đề là giác, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại Trí Độ Luận quyển 85 có câu, chỉ mình trí huệ của Phật là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chúng sanh trong ác đạo thiện căn kém cỏi, lại lắm túc nghiệp, nhờ được nguyện lực của Phật gia bị, nhiếp thọ vãng sanh, sanh sang cõi kia rồi thảy đều thành Phật. Đây thật là thánh nguyện vô thượng từ bi đến cùng cực của Di Đà Như Lai. Chúng sanh từ trong đường ác mang theo nghiệp vãng sanh, vốn đầy dẫy ác nghiệp, đáng lẽ đọa ác đạo, nhưng nhờ Di Đà nguyện lực gia trì nên được vãng sanh cực lạc, chẳng đọa trong tam đồ nữa, nên bảo là chẳng đọa đường ác. Vì vậy, Đại sĩ Long Thọ nói, kẻ nào nếu sanh cõi kia thì trọn chẳng đọa ba đường ác nữa. Đại sư Thiện Đạo cũng dạy, cho đến khi thành Phật chẳng lăn lóc trong sanh tử nữa. Đấy chính là vượt ngang khỏi sáu đường vậy. Chương này gồm hai đại nguyện thù thắng. Một là chúng sanh trong đường ác cũng được vãng sanh cực lạc, chẳng bị đọa vào ác thú nữa, biểu thị Di Đà bi tâm vô tận, hóa độ không sót. Hai là hễ được vãng sanh, thảy đều thành Phật, rốt ráo Bồ Đề. Do vậy, ta thấy được tấm lòng của Phật Di Đà, niệm niệm đều nguyện chúng sanh thành Phật. Nguyện này đã thành tựu, đủ chứng tỏ trí huệ công đức oai thần lực dụng của Phật Di Đà, thật chẳng thể nghĩ bàn. Cuối đoạn kinh trên có câu: nguyện được như thế mới làm Phật, chẳng thỏa nguyện này chẳng giữ lấy vô thượng chánh giác. Ý nói, nguyện này thành tựu, ta tức Pháp Tạng Bồ Tát mới thành Phật. Nếu nguyện này chẳng thành, ta trọn chẳng thành Phật. Nên nói rằng chẳng giữ lấy vô thượng chánh giác. Trong các nguyện sau, chỉ nói gọn là chẳng giữ lấy chánh giác. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, khiến cho tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới sanh trong cõi tôi đều được đầy đủ thân sắc vàng ròng, trau dồi sáng bóng, 32 tướng đại trượng phu đoan chánh tịnh khiết, giống hệt như nhau. Nếu họ hình dáng sai khác, có xấu đẹp thì chẳng giữ lấy chánh giác. Tức nguyện thứ ba, thân đều như kim sắc. Nguyện thứ tư, đủ 32 tướng. Và nguyện thứ năm, thân không có sai khác. Phần chú giải. Chương này gồm ba nguyện. Câu khiến tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới sanh về cõi tôi đều đầy đủ thân màu vàng ròng, trau dồi sáng bóng, là nguyện thứ ba. Thân đều là kim sắc. Sanh cõi ấy rồi, thân đều có màu như màu của vàng ròng, được trau chuốt đến mức sáng bóng. Màu vàng ròng là màu nơi thân Như Lai. Đại sư Thiện Đạo nói:
hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vương bùn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chư Phật, kết tràng hoa mất đời ta. Thân như huyễn mong manh trước gió, quay lại mình đứng